Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Và bây giờ nói đến Phật giáo Trung Hoa, thì chúng ta biết là đời nhà Lương có vua Lương Võ Đế là xây dựng rất nhiều những ngôi chùa ở các nơi. Rồi đời nhà Đường thì có Đường Thế Dân là cung cử Ngài Huyền Trang đi Tây Thiên định tịnh kinh. Rồi hoặc là ở thời trị vì của bà Võ Tắc Thiên, chúng ta biết là cái bài khai kinh đó, vô thượng thậm thâm di diệu pháp bá thiên vạn kiếp năng tam ngộ, bài đó chính là bà Võ Tắc Thiên sáng tác. Nếu mà không nói ra, chúng ta cứ nghĩ rằng là của một cái bậc mà đạo cao đức trọng, của một cái vị tổ nào, hay là của lời Phật nói. Nhưng mà đó là cái bài kệ mà của bà Võ Tắc Thiên bà sáng tác ra. Do đó là Võ Tắc Thiên tạc nên những cái pho tượng mà bây giờ chúng ta sang Trung Quốc thì những cái pho tượng đó vẫn còn trên vách đá. Những công trình rất là vĩ đại bây giờ vẫn còn. Còn bây giờ nói lại là ở Việt Nam chúng ta, thì ở tại Việt Nam, đỉnh cao của Phật giáo Việt Nam phải kể đến đó là đời Lý, đời Trần, và thiền phái Trúc Lâm Yên Tử do vua Trần Nhân Tông khai sáng, rồi sau đó đến là Tuệ Trung Thượng Sĩ. Rồi ở vào thế kỷ 20, miền Nam chúng ta là nơi đầu tiên khởi xướng phong trào chấn hưng Phật giáo. Vào năm 1931 là Hội Phật học ra đời, mang tên là Hội Nam Kỳ Nghiên cứu Phật học, do Hòa Thượng Từ Phong làm hội chủ. Cùng với Hòa Thượng thì có các vị cư sĩ như là Chánh Trí Mai Thọ Triền. Chúng ta biết rằng cụ Chánh Trí Mai Thọ Triền gắn với chùa Xá Lợi này như thế nào, mà người là có cái công rất lớn trong việc mà thành lập cái Hội Nam Kỳ Nghiên cứu Phật học. Rồi từ cái phong trào mà chấn hưng Phật giáo miền Nam, được khởi xướng ở miền Nam vào năm 31, thì năm 1932 thì có Hòa Thượng Giác Tiên, Hòa Thượng Phước Hậu, Hòa Thượng Tịnh Hạnh cùng với là cư sĩ Tâm Minh Lê Đầm Đình Thám đứng ra thành lập An Nam Phật học hội ở miền Trung. Rồi 2 năm sau, tại miền Bắc, thì Hòa Thượng Trí Hải và Tổng đốc là Nguyễn Năng Quốc cùng với là Trần Trung Chấn là chủ xướng thành lập Hội Phật giáo Bắc Kỳ. Chúng ta biết rằng những người cư sĩ Phật tử như chúng ta có cái công rất lớn trong việc mà chấn hưng Phật giáo ở thế kỷ 20. Rồi rất nhiều cái sự đóng góp ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Chẳng hạn như nói về giáo dục thì có cụ Mai Thọ Triền ở chùa Xá Lợi chúng ta đây. Chúng ta đang ngồi ở trong cái giảng đường của chùa Xá Lợi. Thì cụ Mai Thọ Triền để lại rất nhiều những cái tác phẩm Phật học rất có giá trị. Rồi cụ Tâm Minh Lê Đình Thám hay là cụ Trần Trung Chấn. Rồi văn học, nghệ thuật hay là âm nhạc thì có là Trần Trọng Kim hay là Lê Lừng, tác giả của Hai Đó Sen Trắng, hay là huy hiệu của Hoa Sen mà gia đình Phật tử Việt Nam. Hoặc là cụ Lê Cao Phan là sáng tác bài là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, cái bài đạo ca sử dụng cho giáo hội chúng ta hiện tại. Hoặc là gần mà đây nhất thì có là cụ là Võ Đình Cường mà chúng ta có thể là có duyên chúng ta tiếp cận đó. Thì cái thời của Ngài cũng là thành viên để sáng lập gia đình Phật tử Việt Nam. Và có rất nhiều những vị mà trong thời hiện tại của chúng ta mà có cái tầm ảnh hưởng làm cho Phật giáo chúng ta là phát triển. Nhưng mà những cụ mà đã lớn tuổi như thế hoặc là đã qua đời rồi thì chúng ta nêu cái gương hạnh của Ngài lại thì đó rất là quý cho người sau mà học hỏi. Nhưng mà hiện tại cũng có rất nhiều những cái vị mà hiện tại đang làm những việc rất lớn nhưng mà không tiện nêu tên. Bởi vì nhiều lúc bây giờ mình nêu tên, mình ca ngợi vị đó, nhưng mà không biết về sao vị đó có giữ được cái tâm niệm đó hay không. Chúng tôi thấy rất uổng. Rất uổng, và rất nhiều vị thầy khác cũng có cái sự mà tiếc giống như chúng tôi. Bởi vì hiện thời bây giờ có một vị là Phật tử nữ chưa đầy 50 tuổi. Cái việc mà hộ trì, cái việc mà làm chuyển dương Phật giáo từ cái vị này là rất lớn. Nhưng mà uổng là uổng thế này. Uổng là cái vị đó lại là đi xuất gia, bây giờ đang làm vị tỳ kheo ni. Nhưng mà nếu mà đúng ra nói câu này thì Phật tử người ta cảm thấy ngạc nhiên. À, từ một người Phật tử mà sống đời sống người xuất gia thì quý thầy phải hoan hỷ, quý thầy mừng. Tại sao quý thầy lại nói uổng? À, uổng là thế này. Bởi vì cái vị trí, cái vai trò, cái công việc của người đó đang làm là rất lớn. Là rất lớn. Mà có thể là rất khó có người mà đảm đương cái công việc mà bằng người đó, hoặc là thế người đó được. Nhưng mà buông bỏ tất cả, sống đời sống người xuất gia. Thì sống đời sống người xuất gia là nó tốt cho bản thân người đó. Bởi vì đời sống người tại gia với đời sống người xuất gia nó khác nhau hoàn toàn. Thì từ đời sống người tại gia, người này bước lên đời sống người xuất gia thì tốt cho cá nhân vị đó. Nhưng mà trở thành đời sống người xuất gia, vị này có duyên đi hoằng truyền Phật Pháp hay không? Do đó là sống hiện tại đang đời sống cư sĩ tại gia, nhưng mà cái tầm ảnh hưởng nó lan tỏa, công việc những người đó làm đạt được là rất lớn. Rồi nếu mà thời gian gần đây mà chúng ta xem trên trên báo đó, trên các trang mạng, chúng ta thấy là có ông Xuân Trường, ông đang thành lập một cái khu mà du lịch tâm linh. À, rồi ông dự kiến ông sẽ xây ở Việt Nam chúng ta một cái tháp, vừa là tháp vừa là giống như là vừa tháp mà vừa chùa. Chiều cao là 150 mét, nghĩa là cao nhất thế giới. Mà trong dự kiến của ông thì làm cái công trình này với cái số tiền là 10.000 tỷ đồng. Một công trình đã khởi động rồi ở tháng 2 của năm nay, vừa khởi động một công trình ở Thái Nguyên. 10.000 tỷ đồng cho một công trình của Phật giáo lớn nhất thế giới, trên diện tích đất là 18.940 mẫu đất. Diện tích đất rất lớn trong một cái công trình như thế. Và phát triển cái khu du lịch tâm linh dự kiến là thời gian quy hoạch phát triển là 20 năm mới hoàn thành. Đó là những người để lại công trình, không phải là công trình cho thế kỷ, mà công trình cho nhiều thế hệ, nhiều thế kỷ về sau. Do vậy là Phật tử chúng ta đừng có tự ti, đừng có mặc cảm mình là Phật tử tại gia, mình không có công, mình không có cái tầm ảnh hưởng gì, mình không có khả năng giúp cho Phật giáo. Xin thưa rằng chúng ta học qua bài này, chúng ta về mình phát huy cái năng lực, cái vai trò của mình sẵn có. Ai trong chúng ta cũng phát huy được. Bây giờ giả dụ như chúng ta nói là một Phật tử công quả nhà bếp. Ví dụ giờ có một lần chúng tôi gặp một cái gia đình đó tổ chức cái lễ trai tăng tại chùa. Chúng ta hỏi là cái nhân duyên gì mà cô tổ chức lễ trai tăng. Cô này trả lời câu là: trước đây con có về chùa này, con dự cái lễ trai tăng, con dùng cơm, con thấy chùa này nấu cơm ngon quá, do đó là hôm nay con về chùa, con xin cúng trai tăng, con được ăn cơm. Một câu nói rất đơn giản. Như vậy thông qua cái việc mà hướng cái người gia đình đó mà về chùa tổ chức cái lễ trai tăng đó là do nhà bếp nấu cơm ngon, nấu thức ăn ngon. Còn hoặc là bước về không gian chùa mà nhìn thấy chùa mà sạch sẽ, quét dọn sạch sẽ, khung cảnh trang nghiêm do những người mà Phật tử công quả quét chùa. Chúng ta làm việc đó để hút cái lượng người về chùa. Thì đó cũng là một cái việc hoằng pháp của chúng ta. Còn hoặc là trong lúc mà chúng ta ngồi, chúng ta tụng kinh, có một vài người mà mới hoàn toàn, người ta không biết gì cả, thì chúng ta thấy người đã hoàn toàn không biết, mình quay qua mình lật từng trang kinh mình chỉ, đọc hết bài này thì sẽ là đọc cái trang kia. Bởi vì chúng ta đọc kinh, ví dụ kinh Pháp Hoa, đoạn đầu vô là những người mà bình thường chúng ta là thuộc hết rồi. Còn vô kinh mình mới mở kinh ra mình xem, đọc mà vừa hết phẩm kinh cái bắt đầu mình úp kinh lại, trong khi mười mới hoàn toàn đâu thuộc Bát Nhã đâu, đâu có thuộc những cái bài kinh kia đâu. Do đó mình là người kế bên, mình ngồi mình lật kinh, mình chỉ người đã đọc. Khi về chùa cảm thấy mọi người tiếp xúc với mình gần gũi quá, lần sau quay trở lại chùa nữa, rảnh rỗi quay trở lại chùa, tụng kinh dần dần vài buổi thì cảm thấy là mến, cảm thấy thích, rồi phát tâm quy y Tam Bảo, trở thành Phật tử thuần thành. Do đó Phật tử chúng ta đừng nói rằng mình không có vai trò, mình không có trách nhiệm. Thông qua bài này chúng tôi muốn rằng mỗi các vị, tự thân các vị phát huy cái năng lực sẵn có của mình, phát huy cái vai trò của Phật tử chúng ta. Nội dung bài học của chúng ta sẽ kết thúc ở đây.
Tài đức ghen người lúc nào